Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Quốc Vinh.
Thưa anh, đề tài chúng ta bàn hôm nay là chuyện gì?
Dạ thì dĩ nhiên là cái lúc này là cái chương trình thì nó cũng liên quan tới vấn đề mà coronavirus anh. Nhưng mà cái phần này đó là chúng tôi trình bày hôm nay đó là nó liên quan tới những cái mà sự trợ giúp của chính phủ đối với những người mà là chủ nhân anh, tức là employer. Dạ.
Thì thưa anh, chủ nhân sẽ được trợ giúp như thế nào?
Dạ thì trong những cái lần trước thì chúng tôi có đưa ra những cái chương trình mà giúp cho các cái giới tiểu thương và cơ sở nhỏ mà bị ảnh hưởng đó anh, là cái số tiền là tối thiểu là 20.000 và cao nhất là 100.000 cho các cái chủ nhân mà có mướn người đó anh. Thì hôm nay đó là có một cái chương trình nữa mà họ đưa ra trong tuần qua, và xin lưu ý là cái này cái lần trước chúng tôi trình bày đó là cái chương trình đó đã được thông qua và đã thành luật. Còn cái chương trình mà chúng tôi nói tới đây đó, nó gọi là Job Seeker, tức là cái chương trình mới này thì mới vừa được đưa ra một cái chính sách thôi, cái dự luật thôi chứ chưa phải thành luật. Do đó là cái những cái đề tài mà chúng tôi trình bày hôm nay á, chỉ dựa vào những cái chi tiết, những cái phần mà chính phủ họ đưa ra và những cái cơ, những cái tổ chức mà của cơ quan mà của các kế toán đồ họ đưa ra những cái chi tiết thôi, chứ chưa phải là chính thức của sở thuế hoặc là của chính phủ. Do đó là cái phần mà JobKeeper payment này đó là mình chỉ là ước đoán ước như vậy thôi, chứ không phải là nó là luật. Thì mặc dù á là bây giờ đó thì là cả hai bên đều đồng ý là đây là những cái chương trình mà tốt cho công chúng và cho giúp cho những cái business, nhưng mà trong đó có những cái điều kiện nó khác nhau nữa. Thì khi mà sở thuế họ đưa ra cái guideline, tức là những cái điểm để mà chỉ dẫn, thì chúng tôi lúc đó chúng tôi sẽ trình bày nó cặn kẽ hơn.
Chương trình này chủ yếu là để giúp các tiểu thương, các doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể giữ nhân viên. Nhưng mà trên thực tế thưa anh, thì không phải là chủ doanh nghiệp nào cũng vẫn có thể giữ nhân viên mặc dù là họ không đi làm, đúng không thưa anh? Có người thì chắc là đã phải nghỉ việc rồi, thì trong trường hợp đó đã nghỉ việc rồi đó thì sẽ nộp đơn để xin tiền trợ cấp thất nghiệp cũng trong cái chương trình trợ giúp này của chính phủ. Còn những ai mà vẫn còn lãnh lương thì sẽ phải chờ chủ nhân xin hỗ trợ.
Dạ thưa anh, thì đây là cái dự luật đó anh, và như anh nói là nhằm giúp cho chủ nhân tức là, và được áp dụng là từ đầu tháng 5 đó, cho những nhân viên nào mà đủ điều kiện thì những cái chủ nhân là người mà sẽ lãnh được cái số tiền này, và để mà trả nợ cho nhân viên cho mỗi 2 tuần là 1.500 đồng đó anh. Nhưng mà đây á, là cái chương trình mà giúp đỡ cho chủ nhân chứ không phải là nhân viên. Tại chúng tôi được nghe biết có một số người đó là nhân viên, họ điện thoại cho chủ nhân, họ nói là tôi cái tiền đó là của tôi, phải đi lấy lại trả cho họ đồ này nọ. Cái đó là không đúng, tại vì cái này nó có những cái điều kiện và chủ nhân phải đủ điều kiện hợp lệ thì họ mới được lấy cái số tiền này. Và như anh nói, đây nhằm giữ cái công việc đó. Do đó là nếu mà chủ nhân còn tiếp tục mà muốn giữ mình lại để mà một thời gian, thì đó là chủ nhân có thể tiếp tục sẽ trả tiền cho mình, và sở chính phủ họ sẽ bồi trả tiền cái số tiền đó lại. Thì cái số tiền mà tối thiểu là 1.500 đồng. Thì thí dụ như là mình làm cho một cái người chủ mà họ muốn giữ mình lại cho tương lai, thì họ tiếp tục họ có thể họ trả mình tiền giống cái tiền bây giờ. Nhưng mà khi mà chính phủ họ trả tiền thêm, thì là cái số tiền đó sẽ trả lại cho chúng ta, là cái người chủ nhân họ sẽ trả cho chúng ta, chứ không phải là cái này không phải là quyền lợi của cái người nhân viên mà thôi, mà cái này á, là cái quyết định á, là chủ nhân phải là người phải đứng ra để mà xin cái số tiền này, và chủ nhân, đầu tiên là chủ nhân phải đủ điều kiện.
Trong trường hợp nào thì chủ nhân có thể xin được cái tiền này?
Dạ thưa anh, thì cái điều kiện quan trọng nhất đó là thu nhập của cái người chủ nhân này phải giảm xuống trên 30% so với cái năm trước, ít nhất là một tháng. Còn riêng đối với những người mà tự làm chủ đó, tức là self-employed mà không có mướn nhân viên và các tổ chức từ thiện, thì họ cũng vẫn được hưởng cái phần tiền mà JobKeeper này, mặc dù họ không mướn nhân viên, nhưng mà cái self-employed đó, họ cũng có thể họ xin được cái tiền này với điều kiện là cái mức thu nhập của họ hàng năm dưới 30% đó. Là cái đó là cái mà hiện theo cái lịch hiện hành. Còn điều kiện mà đối với nhân viên đó, thì là những nhân viên mà được hưởng cái phần này đó là phải là đang được trả lương bởi chủ nhân, thì tức là bao gồm những người mà đã nghỉ việc hoặc là được mà nghỉ việc nhưng mà bây giờ được mướn lợi sau khi mà nghỉ việc. Và còn một cái quan trọng nữa là những cái người nhân viên này phải là làm việc toàn thời, bán thời, tức là part time hay là casual, phù động, và phải trên 12 tháng. Và riêng đó đối với là những người nào mà làm việc đó là phải là công dân Úc, tức là một là permanent hay là citizen, tức là thường trú hoặc là quốc tịch Úc, hoặc là có những người mà có chiếu kháng đặc biệt và ở Úc trên 10 năm, chứ rất tiếc là những người như là du học sinh qua đây học mà có thể làm part time thì rất tiếc là sẽ không có đủ điều kiện để mà chủ nhân có thể khai cái phần JobKeeper cho họ.
Cũng liên quan đến COVID-19 nhưng mà về tiền hưu trí thì thưa anh, có một thính giả Trọng Nguyễn có hỏi rằng là người bị ảnh hưởng COVID-19 thì có thể rút 10.000 đô la cho tài khóa 2019-2020 và mà không phải đóng thuế 10%, nhưng mà tin đồn nói rằng là cuối năm tài chính thì phải cộng thêm cái 10.000 này vào lợi tức cuối năm để khai thuế, thì điều này có đúng hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó không đúng anh, tức là cái số tiền mà mình rút ra này đó là chính phủ sẽ không có trừ thuế trong đó và nó không phải là lợi tức của mình. Và đặc biệt nữa đó là nếu mà chúng ta đang lãnh cái tiền mà sending, tức là tiền trợ cấp đồ đó anh, thì là chúng ta cũng sẽ không có được tính vào để mà coi có ảnh hưởng cái tiền mà trợ cấp của chúng ta hay không. Thì đây là một cái khoản đặc biệt để mà cho chúng ta rút ra mỗi năm là 10.000 đồng. Và cái phần này đó anh, là chúng ta chỉ được làm sau cái giữa tháng 12 mà thôi, tức là từ 20 trở lên. Chứ bây giờ thì chúng ta cũng chưa rút được cái số tiền đó ra, mà tới phải qua cái giữa tháng 4 đó là bắt đầu á, là sở thuế họ mới đưa ra những cái form để mà chúng ta đăng ký và chúng ta lấy. Chứ chúng ta cũng không thể nào, nếu mà chúng ta có một cái self-managed super fund, là cái quỹ mà chúng ta tự động đã, chúng ta tự quản lý đó, là chúng ta cũng không được lấy, tại vì chúng ta phải cần cái giấy của sở thuế để mà cho phép chúng ta rút cái số tiền đó ra. Dạ.
Thêm một thắc mắc nữa của thính giả khác là nếu tôi mới mở thương vụ vào tháng 2 năm nay và có đăng ký GST và mướn người, nhưng mà nay lại phải bị đóng cửa, thì tôi có được hưởng những khoản tiền chính phủ cho hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì rất tiếc với anh là cái luật họ yêu cầu đó là để mà được hưởng những cái phần này đó, là ngoài cái việc mà chúng ta được phải đăng ký ABN trước ngày 12 tháng 3 năm 20 và hiện còn đang hoạt động, và cái doanh thu và cái phần mà trả lương của chúng ta đó là chúng ta có thể là đủ điều kiện đó. Tuy nhiên ngoài ra đó, ngoài cái phần đó thì chúng ta phải có những cái điều kiện khác. Thứ nhất là chúng ta phải có thu nhập trong năm tài chính 18-19 và đã nộp tờ khai thuế trước ngày 12 tháng 3, hoặc là chúng ta có doanh thu và nộp cái tờ báo cáo hoạt động kinh doanh trước ngày 12 tháng 3, tức là trước đó mình đã nộp một cái tờ hoạt động nữa. Chứ sau đó là rất tiếc là trong cái trường hợp này, tại vì mình chưa có một cái thu nhập nào trước đó để mà đối chiếu hoặc là so sánh, do đó là có thể là chúng ta sẽ không được cái phần tiền này. Và khi mà chúng ta nộp cái tờ BAS của cái tài khoá này đó, là từ đó họ trở thế, họ sẽ tính ra coi là mình có đủ điều kiện để nộp không. Nhưng mà theo chúng tôi được biết là trong trường hợp này có thể là sẽ không được hưởng, tại vì chưa có đủ cái tiêu chuẩn là mình phải nộp cái tờ báo cáo hoạt động trước ngày 12 tháng 3 năm 20, tức là trước đó chưa có nộp cái nào hết, do đó là có thể là sẽ không đủ tiêu chuẩn để được anh.
Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào và Quốc Vinh.
Share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.